Em sẽ đọc cho các anh chị nghe những gì mà Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nói về Thánh Đa Minh đó trong buổi triều kiến chung hàng tuần thứ tư mùng 3 tháng 2 2010. Anh chị em thân mến, tuần vừa rồi tôi đã trình bày hình ảnh rạng ngời về Thánh Phanxicô thành Assisi. Hôm nay tôi muốn nói về một vị thánh khác ở cùng một thời đoạn, vị đã góp phần quan trọng vào việc canh tân giáo hội trong thời của mình. Đó là Thánh Đa Minh, vị sáng lập dòng các thuyết giảng viên, cũng gọi là dòng anh em Thánh Đa Minh. Vị thừa kế ngài làm đầu hội dòng này là chân phước Jordan thành Sassoni, đã cống hiến một hình ảnh trọn vẹn về Thánh Đa Minh trong bản kinh nguyện nổi tiếng sau đây. Tình yêu mạnh mẽ của ngài bừng cháy lửa thiên đình và lòng nhiệt thành như Thiên Chúa. Với tất cả nhiệt tình của một con tim sôi động và với quyết tâm sống khó nghèo trọn hảo, ngài đã sống trọn con người của mình cho lý tưởng sống tông đồ. Và trong việc rao giảng phúc âm, chính đặc tính căn bản này nơi chứng từ của Thánh Đa Minh là những gì được đề cao, ở chỗ ngài luôn nói với Thiên Chúa và nói về Thiên Chúa, luôn luôn song hành với nhau trong đời sống của các thánh. Đó là tình yêu mến Chúa và tha nhân, việc tìm vinh quang Chúa và phần rỗi các linh hồn. Thánh Đa Minh vào đời ở Caleruaga, Tây Ban Nha, vào khoảng năm 1170. Ngài thuộc về một gia đình danh giá ở Ô Castel và được nâng đỡ bởi một người chú linh mục. Ngài được giáo dục ở một trường nổi tiếng ở Palencia. Ngài được tiếng là thích đọc thánh kinh và yêu thương người nghèo, cho đến độ bán sách vở, những gì vào thời của ngài bấy giờ là một sản vật rất có giá để trợ giúp cho những nạn nhân đói khổ bằng những thứ thu thập. Thụ phong linh mục, ngài được chọn coi nhà thờ chính tòa ở Osma, giáo phận quê quán của ngài. Ngài có thể nghĩ rằng việc bổ nhiệm ấy có lẽ sẽ mang lại cho ngài một tầm mức nào đó về thế giá trong giáo hội cũng như trong xã hội. Nhưng ngài không coi đó là một đặc ân riêng tư hay như khởi điểm của một sự nghiệp rạng ngời trong giáo hội. Trái lại, như một việc phục vụ được thi hành một cách tận tình và khiêm tốn. Phải chăng sự nghiệp hay những khuynh hướng về quyền lực là những gì không xảy ra cho ngay cả những người lãnh vai trò hướng dẫn và quản trị trong giáo hội? Tôi đã nhắc lại điều này mấy tháng trước đây trong lần tấn phong cho một số vị giám mục. Chúng ta không tìm kiếm quyền lực, thế giá hay lòng cảm mến cho chính bản thân chúng ta. Chúng ta biết trong xã hội dân sự và thường cả trong giáo hội, tình trạng khổ đau xảy ra vì nhiều người lãnh trách nhiệm làm cho chính bản thân họ hơn là cho cộng đồng. Đức giám mục giáo phận Osma, một mục tử chân thực và nhiệt tình tên là Dikakos, sớm thấy được những phẩm tính thiêng liêng của Thánh Đa Minh và muốn đích thân mang lại lợi ích cho người hợp tác viên của mình. Cùng nhau họ đi Bắc Âu cho những sứ vụ ngoại giao được vua Castile ủy thác cho. Trong cuộc hành trình của mình, Thánh Đa Minh đã thấy được hai thách đố lớn lao đối với giáo hội thời của ngài. Đó là sự hiện diện của dân chúng chưa được truyền bá phúc âm hóa ở các biên giới phía Bắc của lục địa châu Âu, và tình trạng ly giáo làm hao mòn đời sống Kitô giáo ở miền Nam Pháp Quốc, là nơi hoạt động của một số nhóm lạc giáo gây ra tình trạng hỗn loạn và đẩy dân chúng xa khỏi chân lý của đức tin. Bởi thế mà hoạt động truyền giáo cho những ai chưa biết đến ánh sáng phúc âm và công cuộc tái truyền bá phúc âm hóa cho những cộng đồng Kitô hữu đã trở thành những mục đích tông đồ được Thánh Đa Minh nhất định theo đuổi. Chính Đức Giáo Hoàng, vị được giám mục Dikakos và Thánh Đa Minh đến bàn hỏi, vị Giáo Hoàng đã muốn Thánh Đa Minh dấn thân rao giảng cho thành phần Albigense, một nhóm bè rối chủ trương một thứ quan niệm nhị nguyên về thực tại, tức là có hai nguyên lý quyền năng tác tạo tương đương nhau, thiện và ác. Nhóm này bởi thế khinh bỉ vật chất như là những gì xuất phát từ nguyên lý ác. Thậm chí họ chối bỏ vấn đề hôn nhân, tới độ phủ nhận việc nhập thể của Chúa Kitô và phép bí tích là nơi Chúa chạm tới chúng ta qua chất thể, cũng như chối bỏ việc phục sinh của thân xác. Thành phần bè rối Albigense vì thế tỏ ra quý trọng đời sống nghèo nàn và khổ hạnh, đến độ họ thậm chí trở thành những tấm gương, và họ lên tiếng chỉ trích những thứ giàu sang của hàng giáo sĩ thời bấy giờ. Thánh Đa Minh đã nhiệt liệt chấp nhận sứ vụ này và thi hành bằng gương sáng, sống đời khó nghèo và khổ hạnh, rao giảng phúc âm và những cuộc bàn luận công khai. Ngài đã dấn thân cả cuộc sống còn lại của mình cho sứ vụ rao giảng tin mừng này. Con cái của Ngài cũng làm cho các giấc mơ khác của Thánh Đa Minh được nên chọn. Đó là việc truyền giáo cho muôn dân, tức là cho những ai chưa biết đến Chúa Giêsu, và truyền giáo cho những ai sống trong các phố thị, nhất là các thành phố đại học đường, là những nơi các khuynh hướng tri thức mới đã trở thành một cuộc thách đố cho đức tin của thành phần văn hóa. Vị đại thánh này nhắc nhở chúng ta rằng ngọn lửa truyền giáo lúc nào cũng cần phải bừng cháy trong tâm can của giáo hội. Nó cần phải là một thứ phấn khích liên lỉ để thực hiện việc loan báo phúc âm ban đầu. Và bất cứ ở đâu cần thiết, việc truyền bá phúc âm hóa một cách mới mẻ. Thật vậy, Chúa Kitô là một sự thiện quý báu nhất mà hết mọi người, nam nữ ở mọi thời và hết mọi nơi có quyền nhận biết và yêu mến. Và thật là an ủi khi thấy rằng cả trong giáo hội ngày nay nữa có nhiều vị mục tử và tín hữu, các thành phần thuộc các dòng tu cổ và các phong trào mới trong giáo hội hân hoan dấn thân cho lý tưởng cao cả này, loan báo và làm chứng cho phúc âm. Bấy giờ có nhiều người nam khác nữa đã liên kết với Thánh Đa Minh, những con người cũng được thu hút bởi cùng một hứng khởi. Bởi thế, sau khi nhà đầu tiên ở Toulouse, dòng các giảng thuyết viên dần dần được hình thành. Thật vậy, Thánh Đa Minh hoàn toàn tuân phục những chỉ thị của các vị giáo hoàng thời của mình là Innocente III và Honorius III, đã sử dụng luật cũ của Thánh Augustine, thích ứng nó với những nhu cầu tông đồ là những gì đã thúc đẩy Ngài cùng với các bạn đồng hành của Ngài rao giảng khi họ di chuyển từ nơi này sang nơi kia, nhưng rồi trở về lại các tu viện của mình, cùng nơi chốn học hỏi của mình để cầu nguyện và chung sống. Thánh Đa Minh muốn đặc biệt nhấn mạnh tới tầm quan trọng đặc biệt cho hai thứ giá trị mà Ngài cho rằng bất khả châm trước đối với sự thành công của một sứ vụ truyền bá phúc âm hóa, đó là đời sống chung, nghèo khó và học hỏi. Trước hết, Thánh Đa Minh và các thầy dòng giảng thuyết cho thấy mình như là thành phần hành khất, tức là không có nhiều tài sản cần phải được quản trị. Yếu tố này làm cho họ thuận lợi hơn cho việc học hỏi và rao giảng đó đây, và tạo nên một chứng tự cụ thể cho dân chúng. Việc quản trị nội bộ ở các tu viện và tỉnh dòng Đa Minh được cấu trúc theo hệ thống các chi nhánh chọn bầu bề trên riêng của mình. Các vị bề trên này sau đó được các bề trên chính chấp thuận. Nhờ đó, nó có một tổ chức phấn khích đời sống huynh đệ cùng trách nhiệm của tất cả mọi phần tử trong cộng đồng này, cần phải có những xác tín riêng tư, mãnh liệt. Việc chọn lựa hệ thống tổ chức này xuất phát chính yếu từ sự kiện đó là, với tư cách là thành phần giảng thuyết của Thiên Chúa, các tu sĩ dòng Đa Minh cần phải nhất trí với những gì họ rao giảng. Sự thật được học hỏi và được chia sẻ trong tình bác ái với anh chị em là nguồn mạch sâu xa nhất của niềm vui. Chân Phước Jordan thành Saxony đã nói về Thánh Đa Minh rằng, tất cả mọi người đều được đức ái của Ngài mau mắn ấp ủ, và trong tình yêu thương mọi người, Ngài được hết mọi người mến thương. Ngài cho đó là quyền của Ngài trong việc vui với người vui và buồn với người buồn. Sau nữa, bằng một cử chỉ can đảm, Thánh Đa Minh muốn thành phần môn đệ của Ngài chiếm được một thứ học hỏi lành mạnh về thần học và không ngần ngại gửi cho họ tới các đại học đường thời bấy giờ. Thậm chí, có một số khá giáo sĩ đã tỏ ra e dè với những cơ cấu về văn hóa ấy. Hiến pháp của dòng các vị giảng thuyết đề cao tầm quan trọng của việc học hỏi như là một thứ sửa soạn cho việc tông đồ. Thánh Đa Minh muốn cho người anh em của mình không ngần ngại dấn thân cho việc học hỏi một cách chuyên cần và với lòng đạo hạnh. Một việc học hỏi được dựa vào hồn sống của tất cả mọi kiến thức thần học, đó là dựa vào Thánh Kinh, và tỏ ra tôn trọng các vấn nạn được lý trí nêu lên. Việc phát triển văn hóa đòi những ai thi hành thừa tác vụ lời Chúa ở các cấp độ khác nhau cần phải được huấn luyện đàng hoàng. Bởi thế, tôi tha thiết kêu gọi tất cả những ai, mục tử cũng như giáo dân, hãy vun trồng chiều kích văn hóa này của đức tin. Nhờ đó, vẻ đẹp nơi sự thật của Kitô giáo được hiểu biết hơn và đức tin được thực sự nuôi dưỡng, được củng cố và được bênh vực nữa. Trong năm cho linh mục này, tôi xin các chúng sinh và linh mục hãy trân trọng giá trị thiêng liêng của việc học hỏi này. Phẩm chất của thừa tác vụ linh mục cũng lệ thuộc vào việc dấn thân, được người ta dấn thân học hỏi các sự thật mà khác. Thánh Đa Minh, vị muốn thành lập một hội dòng tu trì của các vị giảng thuyết thần học gia, nhắc nhở chúng ta rằng thần học có một chiều kích tu đức và mục vụ làm phong phú linh hồn và đời sống. Các linh mục, tu sĩ cũng như tất cả tín hữu có thể tìm thấy niềm vui nội tâm sâu xa trong việc chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chân lý xuất phát từ Thiên Chúa, một sự thật hằng hợp thời và hằng sống động. Ngoài ra, câu tâm niệm của các thầy dòng giảng thuyết viên là Camteplata Aliis Tradere là những gì giúp chúng ta nhận thức thấy niềm mong mỏi về mục vụ nơi việc học hỏi chiêm niệm sự thật này, vì nhu cầu truyền đạt cho những người khác hoa trái của việc mình chiêm niệm. Khi Thánh Phaolô Đa Minh qua đời vào năm 1221 ở Bologna, thành phố coi Ngài là quan thầy của mình, công cuộc của Ngài đã đạt được thành đạt rộng lớn. Hội dòng giảng thuyết này được Tòa Thánh ủng hộ, đã lan tràn đến nhiều quốc gia ở Âu Châu cho thiện ích của toàn thể giáo hội. Thánh Đa Minh được tuyên phong vào năm 1234 và chính Ngài, nhờ sự thánh thiện của mình, đã cho chúng ta thấy hai phương tiện bất khả châm trước để cho hoạt động tông đồ thành công. Trước hết là lòng tôn sùng Thánh Mẫu, là những gì được Ngài ân cần chăm sóc và lưu lại như là một di sản quý báu cho con cái thiêng liêng của Ngài. Thành phần trong lịch sử giáo hội đã có công lớn trong việc truyền bá kinh Mân Côi quá thân thương với dân Kitô giáo và rất phong phú về các giá trị phúc âm, một học đường thực sự của đức tin và của lòng đạo đức. Sau nữa, Thánh Đa Minh, vị đã chăm sóc cho một vài đan viện của nữ giới ở Pháp Quốc, cũng như ở Roma, đã tin tưởng dứt khoát vào giá trị của những lời kinh nguyện truyền cầu cho việc thành công của hoạt động tông đồ. Chỉ ở trên trời chúng ta mới hiểu được lời cầu nguyện của thành phần tu sĩ kín ẩn hỗ trợ hiệu nghiệm thế nào đối với hoạt động tông đồ mà thôi. Tôi ngỏ lời cảm ơn và cảm mến từng người và hết mọi người trong họ. Anh chị em thân mến, chớ gì đời sống của Thánh Đa Minh thành Guman thôi thúc tất cả chúng ta trở nên nhiệt tình, cầu nguyện, can đảm sống trọn đức tin của mình và sâu xa yêu mến Chúa Giêsu Kitô. Nhờ lời truyền cầu của Ngài, chúng ta hãy xin Chúa luôn cho giáo hội được dồi dào các vị giảng thuyết đích thực của phúc âm. Chúng ta đã nghe thấy tiểu sử mà do chính Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nói về Ngài, thì thấy được rằng sở dĩ Ngài lập cái dòng giảng thuyết là vì Chúa đánh động Ngài. Sau cái biến cố gì? Sau biến cố là Đức Giám Mục Dicados rủ Ngài đi tháp tùng thăm chỗ này chỗ kia, thì Ngài thấy cái gì? Ngài thấy những cái mà Đức Thánh Cha viết này. Trong các cuộc hành trình của mình, Thánh Đa Minh đã thấy được hai thách đố lớn lao đối với giáo hội thời của Ngài. Đó là sự hiện diện của dân chúng chưa được truyền bá phụ âm hóa ở các biên giới phía Bắc của lục địa châu Âu, và tình trạng ly giáo làm hao mòn đời sống Kitô giáo ở miền Nam nước Pháp. Hai cái đó. Và chính vì thế Ngài lập cái dòng để đi giảng thuyết. Và Ngài nhấn mạnh vấn đề học hỏi. Học hỏi để cho nó kỹ lưỡng, cho nó vững vàng để mà đi giảng dạy cho những người chưa biết Chúa. Và để chống lại bẻ rối. Chúng ta thấy cái background của cái dòng Ngài không? Background của dòng Ngài là như vậy. Nhưng mà cái quan trọng là bẻ rối. Là bẻ rối. Và Đức Thánh Cha cũng nói đến cái bẻ rối đấy như thế nào. Cái bẻ rối được gọi là bẻ rối Albigense ở miền Nam nước Pháp. Nó chủ trương cái gì? Thì đây, Đức Thánh Cha nói này. Bẻ rối này chủ trương một thứ quan niệm nhị nguyên về thực tại, có là hai cái nguyên lý đó. Hai cái nguồn gốc. Tức là có hai nguyên lý quyền năng tác tạo tương đương nhau, thiện và ác. Đấy, thì cũng giống như hồi xưa là Marcionism, thời Thánh Augustino cũng vậy. Thánh Augustino cũng bị lầm lạc đạo bởi cái thuyết mà Manichaeism á, cũng chủ trương nhị nguyên thuyết á, là cũng thiện ác hai thần, thần ác với thần lành là tương đương nhau, là kinh chống nhau. Đấy, rồi. Và Đức Thánh Cha nói tiếp về những cái chi tiết thêm về cái bẻ rối Albigense ở miền Nam nước Pháp như thế này. Nhóm này bởi thế khinh bỉ vật chất như là những gì xuất phát từ nguyên lý ác, từ thần dữ. Đó, vật chất bây giờ là toàn là do thần dữ thôi. Do đó nên họ chối bỏ vấn đề hôn nhân, bởi vì hôn nhân là xác thịt. Do đó họ không có chấp nhận hôn nhân. Đó, nó thuộc về thần ác. Rồi, và vì là thân xác, do đó họ phủ nhận việc nhập thể của Chúa Kitô luôn. Bởi vì sao vậy? Thân xác là xấu, là từ thần ác, do đó nên họ không chấp nhận Chúa Kitô nhập thể. Và họ chối bỏ các phép bí tích luôn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì các phép bí tích là phải dùng đến chất thể. Không biết họ chối bỏ hết mọi thứ như vậy thì họ chẳng ăn uống gì. Bởi vì đồ ăn, thức uống đấy là toàn những cái vật chất thôi. Họ khinh như vậy thì họ ăn cái gì? Đúng là mâu thuẫn mà đúng là lầm lạc thật chứ. Cũng vì vấn đề là thân xác, do đó họ cũng chối bỏ việc phục sinh của thân xác luôn. Đấy, chúng ta thấy một cái bẻ rối mà khủng khiếp không? Khủng khiếp như vậy đó. Vậy thì bây giờ Thánh Đa Minh đấu với họ như thế nào đây? Thì bây giờ xin mời các anh các chị nghe Thánh Louis Montfort thuật lại cho chúng ta nghe với cuốn mà Bí mật Kinh Mân Côi đó, mà em dịch từ đầu thập niên 1990 đó, cho thiếu nhi Fatima học hỏi đó. Thì cái cuốn đó, đó tất cả là 50 bông hồng, tượng trưng cho 50 Kinh Mân Côi. Và cái bông hồng thứ hai mà Ngài viết đó, đó là nguồn gốc Kinh Mân Côi. Và bây giờ em đọc cho các chị nghe nguồn gốc Kinh Mân Côi liên hệ đến Thánh Đa Minh như thế nào nhá. Và cũng liên hệ đến cái bẻ rối Albigense mà chúng ta vừa nghe thấy Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhấn mạnh, phân tách cho chúng ta thấy nó khủng khiếp như vậy đó. Mà bây giờ chỉ có Kinh Mân Côi mới chống lại được thôi. Thì bây giờ nó như thế này. Vì Kinh Mân Côi tự bản chất được cấu tạo chính yếu bởi Kinh của Chúa Kitô và lời chào Thiên Thần, đó là Kinh Lạy Cha và Kinh Kính Mừng, nên Kinh Mân Côi phải là kinh nguyện đầu tiên của tín hữu đã đọc qua các thế kỷ, từ thời Thánh Tông Đồ cho đến ngày hôm nay. Tuy nhiên, vào năm 1214, Mẹ Hội Thánh mới đón nhận Kinh Mân Côi như hình thức hiện hành và theo cách thức mà chúng ta đang thực hành như bây giờ. Chính Thánh Đa Minh đã chuyển đến giáo hội Kinh Mân Côi mà Ngài đã lãnh nhận từ Thánh Nữ Đồng Trinh như một phương thức công hiệu nhất trong việc làm cho các linh hồn theo bè rối Albigense và các tội nhân trở lại. Tôi sẽ kể cho quý vị nghe câu chuyện thánh nhân đã nhận lãnh Kinh Mân Côi như thế nào theo cuốn sách nổi tiếng của chân phước Alain de la Roche, đó là cuốn De Dignitate Sancti. Khi thấy được là tội lỗi nặng nề của người ta, lỗi phạm đã trở nên chướng ngại cho việc trở lại của những người theo bè rối Albigense, Thánh Đa Minh liền lui vào một khu rừng ở gần thành phố Toulouse để cầu nguyện. Liên lỉ 3 ngày 3 đêm liền. Trong thời gian này, thánh nhân chỉ khóc lóc và phạt xác khổ hạnh hơn, mong làm nguôi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa toàn năng. Ngài đã thực hành việc khổ hạnh đến nỗi xác của Ngài trở nên rã rời và ngất lịm đi. Vào chính lúc ấy, Đức Mẹ cùng với 3 thiên thần theo hầu đã hiện ra với thánh nhân mà nói: Đa Minh yêu dấu, con có biết ba ngôi chí thánh muốn dùng khí giới nào để canh tân thế giới không? Đa Minh đáp: Ôi lạy mẹ, mẹ biết rõ hơn con, vì ngay sau Chúa Giêsu con mẹ, mẹ luôn là khí cụ chính yếu cho phần rỗi của chúng con. Bấy giờ Đức Mẹ nói: Mẹ muốn cho con biết rằng trong loại trận chiến này, khí giới cần phải dùng đến bao giờ cũng là thánh vịnh thiên thần, viên đá nền tảng của tân ước. Do đó, nếu con muốn giảng dạy các linh hồn cứng lòng này và đem họ về với Chúa, con hãy rao giảng thánh vịnh này của mẹ. Em xin mở ngoặc ở đây. Thánh vịnh thiên thần đây chính là kinh kính mừng đấy các anh chị. Đó, vì thế nên Đức Mẹ mới nói là thánh vịnh thiên thần, viên đá nền tảng của tân ước. Đó, chứ không phải thánh vịnh trong cựu ước, 150 thánh vịnh của vua David. Rồi em xin đọc tiếp. Trỗi dậy, cảm thấy đầy an ủi và bừng lên lòng nhiệt thành muốn cải hối dân chúng ở tại miền ấy. Thánh nhân đã đi thẳng đến vương cung thánh đường. Đột nhiên, các thiên thần vô hình đã đổ chuông để triệu tập dân chúng lại và Thánh Đa Minh bắt đầu giảng dạy. Ngay khi Ngài vừa bắt đầu giảng, một cơn bão xảy ra. Mặt đất rung chuyển, mặt trời tối lại, đầy những sấm chớp kinh thiên động địa. Còn kinh sợ hơn nữa khi dân chúng nhìn thấy một bức hình Đức Mẹ treo ở một chỗ rất tôn nghiêm, giơ hai cánh tay của người lên trời 3 lần, như kêu mời cuộc báo oán của Thiên Chúa đổ xuống trên họ, nếu họ không chịu ăn năn hối cải, không chịu cải thiện đời sống của mình và tìm đến nương tựa vào mẹ Thiên Chúa. Qua hiện tượng siêu nhiên này, Thiên Chúa muốn làm cho việc sùng kính mới là kinh Mân Côi lan rộng và làm cho kinh này được biết đến hơn nữa. Sau cùng, nhờ lời cầu của Thánh Đa Minh, cơn bão chấm dứt và Ngài tiếp tục giảng. Thánh nhân đã dẫn giải sự quan trọng và giá trị của kinh Mân Côi một cách hết sức nóng bỏng và lôi cuốn, đến nỗi hầu như tất cả dân thành Toulouse yêu chuộng kinh này và bỏ đi những tin tưởng sai lầm của họ. Chỉ trong một thời gian ngắn, thành này đã cải thiện khác thường. Dân chúng bắt đầu trở lại đời sống Kitô hữu và từ bỏ nếp sống xấu xa trước kia. Đấy là nguồn gốc của kinh Mân Côi đấy các anh chị, thấy không? Hay chưa? Đó cũng là lý do mà chúng ta đã có cái giờ kinh trưa nữa mà hoàn toàn là đọc kinh Mân Côi thôi. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ cái mùa đại dịch Covid này nè, nó toàn là fake, toàn là tin giả, với lại những cái người ta chối bỏ, rồi những cái người ta đủ mọi thứ hết, muốn chống lại những cái giả dối và những cái mà khủng khiếp đang xảy ra trong cái mùa đại dịch Covid này á. Chỉ có kinh Mân Côi thôi. Chỉ có kinh Mân Côi thôi. Đấy, vẫn biết là cả lòng thương xót Chúa nữa, nhưng mà chúng ta thấy câu chuyện này không? Là kinh Mân Côi hết. Một cái bè dối An Vision C khủng khiếp như vậy mà nhờ kinh Mân Côi từ từ trở lại, và sau này bè rối này tan luôn, không còn nữa, thấy không? Đó là nhờ kinh Mân Côi. Và kinh Mân Côi chúng ta lần cho tới bây giờ là từ thế kỷ thứ 13 đến giờ đấy, từ Thánh Đa Minh. Do đó nên chúng ta hãy tiếp tục với nhau để tin tưởng vào mẹ Maria là mẹ Mân Côi, như mẹ xưng mình ở Fatima. Và mẹ Mân Côi đây có ý nghĩa là gì? Là chiến thắng. Và vì thế nên vào thế kỷ thứ 16, 1571, khi mà toàn thể Âu Châu, Kitô giáo Âu Châu đang chia rẽ nhau. Bởi vì cái thế kỷ đó là cái thế kỷ mà có là 1517 nhá, là Lutero xuất hiện phong trào cải cách Tin Lành. Rồi 1535 nhá, thì Anh giáo tách ra khỏi giáo hội. 1571 đấy là Hồi giáo tấn công. Kitô giáo đang chia rẽ, không thể nào chống lại Hồi giáo. Mà Hồi giáo rất là mạnh, rất là hung dữ và muốn chiếm Âu Châu lắm, muốn thống lãnh toàn thể Âu Châu luôn. Bởi thế nên luôn luôn nhắm nhé, hễ mà Âu Châu lơ mơ là chết với họ. Và họ tấn công vào năm 1571 tại vịnh Lepanto. Đức Giáo Hoàng biết chắc chắn là Kitô giáo không thể nào chống lại họ, mà họ mà đã chiếm Âu Châu là chết ngay. Cả Kitô giáo là phải trở lại Hồi giáo hết, bởi vì họ là như vậy. Tất cả không theo họ là infidel, là chống lại Thiên Chúa. Do đó nên họ bắt mọi người phải theo họ thì mới là trung thành với Thiên Chúa như họ. Nên Âu Châu mà vào tay Hồi giáo là chết ngay. Do đó nên Đức vị giáo hoàng thánh là Pio thứ năm lúc bây giờ đó kêu gọi Kitô giáo hãy đoàn kết lại, đọc Kinh Văn Khôi. Và chúng ta thấy một lực lượng yếu như vậy mà thắng được một lực lượng hùng hậu của Hồi giáo, lạ lùng chưa? Nhờ Kinh Mân Côi, hoàn toàn là nhờ Kinh Mân Côi thôi. Rồi thế nên Đức Thánh Cha Pio thứ năm đã thiết lập lễ mùng 7 tháng 10 đó. Kỳ đó cái trận chiến đó là mùng 7 tháng 10 1571, và Đức Thánh Cha đã dùng ngay cái ngày đó, ngày chiến thắng đó, để làm lễ Đức Mẹ Chiến Thắng, Our Lady of Victory, chứ không phải là Đức Mẹ Mân Côi như bây giờ. Rồi sau này đó thì mới đổi lại, thay vì Đức Mẹ Chiến Thắng trở thành Đức Mẹ Mân Côi. Và Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Fatima đây là tên của người con gái của Mahomet. Đức Mẹ cố ý chọn cái nơi có tên của Hồi giáo để hiện ra, để xưng mình là Mẹ Mân Côi, để nhắc lại cái lịch sử chính Mẹ qua Kinh Mân Côi đã giúp cho Kitô giáo thắng được Hồi giáo. Thì bây giờ Đức Mẹ từ năm 1917 cũng đã thấy trước được rằng sau này Hồi giáo sẽ nổi lên. Đấy, chúng ta thấy khủng bố khắp nơi không? Từ năm 2001 đến giờ khi bắt đầu tấn công Hoa Kỳ. Do đó nên với Mẹ Maria ở Fatima, Mẹ nói cuối cùng trái tim Mẹ sẽ thắng. Trái tim vô nhiễm nguyên tẹo Mẹ sẽ thắng. Không phải chỉ chiến thắng trên Cộng sản mà thôi, giống như đã làm cho Cộng sản nước Nga trở lại và Đông Âu sụp đổ. Nhờ Đức Thánh Cha Gioan Phao Đệ Nhị đã hiến dâng nước Nga và toàn thể loài người cho trái tim vô nhiễm nguyên tội Mẹ ngày 25 tháng 3 1984. Nhưng mà Mẹ còn thắng cả Hồi giáo nữa, chứ không phải chỉ có Cộng sản thôi. Do đó nên chúng ta hãy để cho Mẹ thắng ở chỗ là hãy tiếp tục cầu Kinh Mân Côi. Để Mẹ thắng, Mẹ thắng, tất cả cuối cùng Mẹ sẽ toàn thắng. Nơi mỗi một người chúng ta cũng như nơi toàn thế giới vậy. Amen, tạ ơn Chúa, cảm ơn quý anh chị.
Từ miền Fatima, Mẹ xưa đã hiện ra. Ngay trên bóng cây rồi, Mẹ nhắn nhủ thế giới, hãy ăn năn đền tội với niềm kính yêu Mẹ, sớm cuộc đời thống hối nắng lần chuỗi môi khôi. Ôi nữ vương rất thánh Mân Côi, trước nhan Mẹ con hứa nghe lời, quyết lần hạt sốt sáng từ đây dưới chân Mẹ nấp bóng tháng ngày.